bên nhau trọn đời. Phần cuối, chuyện bên lề. Một, chuyện bức ảnh. Một hôm, luật sư Hà Dĩ Thâm phát hiện bức ảnh trong ví mình đã bị thay bằng bức chân dung mới chụp của người ấy. Về nhà hỏi, người ấy nói thẳng: lúc nào anh cũng nhìn ảnh em lúc em 19 tuổi, rồi lại nhìn em bây giờ, sẽ thấy em ngày càng già. Đúng là, từ ngày lấy chồng luật sư, người ấy ngày càng biết ăn nói. 2. Chuyện đặt tên cho con. Một hôm, Mặc Xanh ngồi đợi nồi canh xương hầm trên bếp, bỗng cảm thấy nhàm chán mới quyết định tìm việc nào đó có ý nghĩa để làm, ví dụ đặt tên cho con. Vậy là lôi ra cuốn từ điển dày cộm, loay hoay tra cứu, cảm thấy đặt tên con đúng là một công việc khó khăn. Đặt một cái tên âm ý hài hòa, vừa hay vừa có ý nghĩa, quả là không dễ. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Mặc Xanh nghĩ ra cách đặt tên con rất đơn giản. Họ của bố, tên của mẹ, thêm một chữ, tên lập tức hiện ra, Hà Mộ Xanh. Vừa đẹp vừa hay, quan trọng là rất ý nghĩa. Mặc Xanh đắc ý chạy vào phòng sách, viết lên giấy chìa trước mặt Dĩ Thâm. Dĩ Thâm liếc nhìn, nhướn mày, lấy bút sửa một chữ, chữ Mộ sửa thành chữ Tất. Hà Tất Xanh, Hà Tất Xanh. Mặc Xanh tiêu nghỉu xị mặt, buồn cả phần con. Con đáng thương, con chưa ra đời đã bị bố chê. 3. Thổ lộ. Lại một ngày khác, Dĩ Thâm trong lúc giải lao giữa giờ làm việc, bỗng nhớ ra hình như mình chưa nói với người ta ba chữ đó. Vừa đúng lúc người ta vào phòng tìm sách đọc. Kéo người ta vào lòng, để ngồi trên đầu gối, siết người ta vào lòng, tì cằm vào cổ người ta, nói âu yếm: sợ sách giúp anh. Mặc Xanh nhướng cặp lông mày thanh tú, nhìn tập tài liệu trên bàn, coi như hiểu anh muốn mình làm gì. Đủ lười. Tuy luôn được chiều chuộng, Mặc Xanh vẫn kiên nhẫn giờ đến trang 14, nhưng không kiềm được liền trách: Dĩ Thâm, anh lười quá. Có lẽ Dĩ Thâm quyết định lười đến cùng. Đây, câu đầu tiên, đoạn đầu tiên, gạch chân hộ anh. Mặc Xanh lấy bút bi vạch một đường thẳng dưới câu đó. Nghiên cứu của giới tư pháp học quốc tế nước ta đối với vấn đề này vẫn luôn thừa kế quan điểm của J.H. Mori, nhà luật học người Anh. Còn nữa, dòng thứ ba từ dưới lên: em đi gặp cảnh sát có biết quy định ở đây đối với những việc như thế này không? Chị thầm nghĩ, thế là thế nào? Hình như là đoạn đối thoại trong một vụ án, tại sao phải gạch chân nhỉ? Lại lật thêm mấy trang nữa theo yêu cầu của Dĩ Thâm. Còn một từ ở giữa chưa tìm thấy, Dĩ Thâm thầm thì. Mặc Xanh hoàn toàn không hiểu. Tìm cuốn khác vậy. Dĩ Thâm giơ tay rút một cuốn tạp chí trên giá sách. Hình như đó là số đặc biệt của tạp chí phụ nữ. Anh ấy quan tâm đến loại tạp chí đó từ bao giờ nhỉ? Trang này này, đoạn thứ 3, câu đầu tiên. Ồ, xem báo cũng phải gạch chân nội dung trọng điểm hay sao? Vào mùa xuân, anh thường thích ra ngoại ô chơi vào những ngày nghỉ, trời xanh không thể tưởng tượng. Dòng thứ 5, câu cuối cùng đấy. Nó yêu mày này, anh mỉm cười véo mũi tôi. Còn nữa, câu cuối cùng. Nhất định lúc 9 giờ em sẽ nhìn thấy anh từ đây đi ra. Cái gì ra lung tung lộn xộn thế? Mặc Xanh vừa gạch chân những hàng chữ theo tay chỉ của Dĩ Thâm, bắt đầu ngáp. Dĩ Thâm không nói nữa, nhẹ nhàng áp má mình vào mái tóc mềm mại thoảng mùi hương. Mặc Xanh, trả lời mơ hồ, giọng buồn ngủ. Dĩ Thâm bế vợ lên giường, đắp chăn cẩn thận, đứng ngắm hồi lâu gương mặt phụng phịu như trẻ nhỏ, đoạn cúi xuống vầng trán rộng trắng xanh. Ngủ ngon đi nhé, ngốc ạ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đi qua phần cuối cùng của tác phẩm Bên Nhau Trọn Đời của nữ tác giả Cố Mạn. 12 chương truyện với gần 40 số phát sóng. Có những lúc bận rộn không thể thu và mic kịp lịch phát. Có những lúc cầm cúm không đọc được. Có những khi vì vội mà khi mic vẫn để sót lỗi. Cuối cùng cũng có thể hoàn thành xong tác phẩm này. Không phải quá cao siêu, không có nhiều tình tiết gay cấn, cũng không so sánh được với các tác phẩm kinh điển về chất văn học hay các kỹ thuật viết lách khác. Nhưng Xu đã chọn thu âm cuốn sách này để gửi đến tất cả các bạn, vì nó mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng, trong sáng về tình yêu, xinh xinh vừa đủ, đáng yêu vừa đủ, để mang đến cho người đọc, người nghe những giây phút thư giãn. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã kiên nhẫn theo dõi tất cả các phần của cuốn truyện này, đã động viên và ủng hộ đội ngũ làm chương trình trong thời gian qua. Và Su cũng rất tiếc phải nói rằng Su xin được gửi lời chào tạm biệt chuyên mục Chuyện Dài Kỳ tại đây. Có thể chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại ở các chương trình khác, hoặc là biết đâu đấy, chính trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ một ngày nào đó trong tương lai. Chỉ chắc chắn một điều rằng dù ở đâu và vào lúc nào, Su cũng luôn cố gắng để làm hài lòng các bạn. Hy vọng những sản phẩm nhỏ bé của mình có thể mang đến cho các bạn một chút niềm vui nhỏ nhỏ mỗi ngày. Lời cuối cùng, xin được nhắc lại ý tưởng chủ đề của tác phẩm này. Tình yêu là chủ đề muôn thuở, có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời thì có bấy nhiêu diễn biến thăng trầm. Nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Đó chính là điều mà bên nhau trọn đời muốn nói. Và như vậy, Su cũng chúc tất cả các bạn sẽ có được một tình yêu trọn vẹn cho mình, một cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.